Chào mừng bạn đã đến với series Tết Ông đi tìm mật của blog Tôi viết tôi tâm sự. Đến với series này, bạn sẽ được nghe về những trải nghiệm, bài học quý giá, những kế hoạch mới của mình. Series này sẽ là những điều mình tâm đắc nhất và mong muốn chia sẻ đến bạn. Series sẽ có 5 phần và được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 2, 4, 6 từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 đến ngày 3 tháng 2 năm 2022. Hãy cùng lắng nghe nhé! Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đã đến với series Tết Ông đi tìm mật của blog Tôi viết tôi tâm sự. Sau khi mà mình đã viết và đăng tải xong phần 1 và phần 2 thì đến phần 3 này mình lại thấy tay của mình đánh máy có một chút ngập ngừng. Mình không nghĩ là bản thân sẽ chia sẻ ý định gap year này lên trên blog hay là podcast của mình, bởi vì mình cũng chưa có rõ hoặc là cũng chưa có chắc là mình có thực hiện được nó hay là không. Liệu mình còn có bị cuốn hút bởi thêm những cái công việc khác, những cái điều thú vị gì đó hoặc là cái cơ hội mới chẳng hạn. Cuối cùng thì mình cũng phải xác định và chắc chắn lại thôi, cuộc đời này không thể nào mà tiếp diễn mãi như những cái năm cũ được. Mình phải làm như thế nào để cải thiện và biến nó tốt lên nhất có thể. Không tốt nhiều thì cũng phải là hơn năm cũ. Và phần 3 này sẽ là phần dự định và kế hoạch năm mới của mình trong 2022. Nốt hôm nay là kể chuyện năm cũ thôi đấy nhá. Đến thời điểm hiện tại thì mình đã dừng tất cả các công việc trừ cái việc giáo viên part time của mình. Bởi vì là mình còn dạy một chị học viên nữa, còn có 10 buổi nữa thôi là mình sẽ dừng lại. Làm thì phải làm đến nơi đến chốn, đưa đò thì cũng phải chở khách đến tận bờ mới quay lại về được. Đùa chơi xíu thôi, nó cũng không có căng thẳng lắm. Mình hoàn thành xong nhiệm vụ thì mình có thể nghỉ. Bởi vì là mình cũng đã thưa chuyện với chị giám đốc rồi và chị ấy cũng đã nhất trí như vậy. Hồi đầu tháng thì mình có ngồi lên kế hoạch cho năm mới 2022, viết bức thư gửi bản thân, plan công việc, sức khỏe và hành động. Trong đó thì phần công việc là phần mà mình suy tư nhiều nhất. Mình còn để trống một khoảng nhỏ về nó để nghĩ dần rồi viết tiếp. Thật sự mà nói thì mình cảm giác là bản thân mình chưa nên đi làm vội. Mình chưa có nhiều kiến thức và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên là để mà tích lũy những thứ kia thì phải có trải nghiệm mới làm được. Thiếu nữa là cái phần ứng xử. Dạo trước thì mình có nghe một anh chị nào đó khóa trên nói về cái việc là giao tiếp ứng xử trong công ty. Nghe nó có vẻ cồng kềnh và quan trọng vấn đề quá, mình nghĩ là như vậy. Trong đầu mình ứng xử nó rất là đơn giản, chỉ cần hòa đồng và không làm gì sai trái là được. Nhưng mà đó chỉ là một cái suy nghĩ của cái đứa mà còn non xanh, nó là những cái tấm chiếu mới chưa từng trải sự đời mà thôi. Xã hội này rất nhiều các cái loại người tốt xấu 50-50 hoặc là tỷ lệ nào cũng có. Không có ai là tốt hoàn toàn và cũng không có ai là xấu hoàn toàn cả. Chỉ là do hoàn cảnh hoặc là lý do gì đó mà khiến con người trở thành một con người như vậy. Những người còn trẻ còn nhiều thời gian, cơ hội cho nên không cần gì mà phải vội vàng cả. Đó là lời của những người đi trước để lại. Cứ bình tĩnh, nâng cấp bản thân nhiều lên và cơ hội sẽ gõ cửa. Quan điểm của mình cũng dần được tỉnh và thực tế hơn. Mình nghĩ là trong năm nay thì mình sẽ làm lại, bắt đầu quay trở lại bên trong, chăm chút bản thân nhiều hơn và hứa hẹn năm 2023 trở lại thật là rực rỡ. Và năm 2022 này mình sẽ gap year. Dành cho bạn nào chưa rõ gap year là gì thì bạn có thể hiểu một cách đơn giản là năm khoảng trống hoặc là năm nghỉ phép. Khoảng thời gian kéo dài 12 tháng, tức là 1 năm. Trong thời gian này thì bạn có thể làm bất cứ công việc nào mà bạn thích. Đi du lịch, khám phá thứ gì đó mới mẻ hoặc là đơn giản là chăm sóc bản thân của mình thôi. Lựa chọn của mình là mình sẽ không nhận hay là apply công việc nào cả. Mình sẽ dành thời gian cho con đẻ là blog, podcast. Tiếp đến là chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, học ngôn ngữ và đọc sách. Mình chú tâm vào 4 việc đó. Những việc khác thì mình sẽ không phân tâm vào nữa. Đọc sơ qua có vẻ là dễ nhưng mà không, nó là một quá trình rèn luyện trong vòng 1 năm. Mình đã lên kế hoạch chi tiết cho từng tháng và bây giờ thì chỉ có bám sát vào nó để thực hiện thôi. Những việc trên là những việc mà mình cho rằng nó thiết thực nhất ở thời điểm hiện tại. Bước qua được năm này và thực hiện đúng kế hoạch thì chắc chắn 2023 của mình sẽ rất là rực rỡ. Giải thích qua một chút về lý do tại sao mình lại chọn các công việc kia. Thứ nhất là dành thời gian cho con đẻ là blog podcast. Năm mới mình gap year, mình không có đi làm, không có nhúng tay vào bất cứ công việc nào cả thì mình chắc là sẽ bị đơ mất, sẽ bị tụt năng lượng bởi vì là mình phải trở lại cuộc sống một mình, tự làm và tự chứng kiến tất cả những gì mà mình làm ra. Như thế thì không được, nó rất là buồn. Mình cần những người đồng hành vô danh như là các bạn, những người theo dõi mình từ những ngày đầu tiên, những người chịu mở lòng, tâm sự hay là những người thầm lặng theo dõi mình chẳng hạn. Mình rất biết ơn vì điều đó và mình cũng muốn mở rộng thêm cộng đồng này. Mình muốn các bạn đến với mình và cùng nắm tay nhau, dìu dắt nhau trên cái chặng đường này. Năm trước thì mình cũng không tin là bản thân sẽ xây dựng nên một cái kênh truyền thông cá nhân như thế này, lại còn được May và Sodio hợp tác phát triển nữa. Đây như là một động lực giúp mình tự tin, là cái bàn đạp lớn để đưa mình đến đích nhanh hơn. Nhìn lại đến thời điểm này thì mình đã có 59 bài viết và 42 podcast trên kênh truyền thông này rồi. Một kết quả mà mình kiên trì trong vòng một năm. Năm 2022 mình muốn nó được chăm sóc, được bồi dưỡng nhiều hơn để kết nối với mọi người tốt hơn. Các chủ đề sẽ vẫn là những gì diễn ra xoay quanh cuộc sống của mình. Mình sẽ chia sẻ lại hoặc có thể là tâm sự với mọi người về những bế tắc hoặc là những cái hy vọng gì đó mới của mình. Mình hy vọng là sự quay trở lại này của mình sẽ làm bạn hạnh phúc giống như mình hiện tại. Tiếp đến là sức khỏe, mình đã thấu hiểu được câu nói là có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe thì ý tưởng, kế hoạch cũng thành không. Bạn còn nhớ phần trước mình đã chia sẻ về tâm thư của cố chủ tịch tập đoàn Samsung để lại hay không? Ông ấy đã chia sẻ rất nhiều về các vấn đề chăm sóc sức khỏe bản thân. Tiền bạc người khác có thể giúp, nhà đẹp, xe sang người khác cũng có thể làm dùm. Nhưng mà đau đớn sức khỏe thì chỉ có bạn mới tự cảm nhận được thôi. Một năm qua thì mình đã bỏ bê việc tập thể dục thể thao, thỉnh thoảng thì mình mới tập một chút, còn đâu là đều bỏ cả. Nhờ cái hồi lớp 12 mình rất là chăm chỉ tập luyện, tập yoga, vì cái lúc đó mình phải ôn thi, sợ không có sức khỏe, sợ ốm, sợ đau bụng trong lúc thi hoặc là sợ rất nhiều thứ liên quan đến sức khỏe khác. Nên là mình rất ý thức về việc ăn uống đủ chất và tập luyện thể dục thể thao. Lên đại học xong rồi, ở xa bố mẹ, ở nhà trọ bé, không gian hẹp nên là mình càng có nhiều cớ để bỏ bê tập luyện. Đến hiện tại thì mình đang 52 cân và cao 1m58. Người mình bắt đầu có những cái hiện tượng là nhức mỏi lưng, đau vai gáy và bước chân đi nó rất là nặng nề. Mình sợ bị lão hóa sớm, mình sợ bị mắt mỏi, nheo như người già và sức khỏe yếu ở cái tuổi đẹp này lắm. Ốm một chút phải uống thuốc là mình đã sợ lắm rồi. Năm nay có nhiều thời gian hơn nên là mình sẽ nghiêm túc chấn chỉnh lại chế độ ăn uống và tập luyện của bản thân. Và hy vọng nhỏ là tới năm sinh nhật blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự lần thứ 3 thì chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt offline với nhau tại Hà Nội nhé. Ghi mấy câu này ở đây để nhớ đấy. Năm 2023 mình sẽ trở thành sinh viên năm 3, mình sẽ phải đi thực tập và tìm công việc làm cho bản thân mình. Vì vậy mình muốn hiện tại ôn luyện ngoại ngữ để có thể thi lấy chứng chỉ. Vì một mục tiêu ra trường đúng thời hạn, ngành nào cũng thế và trường nào cũng như vậy, yêu cầu đầu ra đều cần đến chứng chỉ tin học ngoại ngữ, mà trường mình thì yêu cầu 4 kỹ năng liền. Hiện tại thì mình mới chỉ ok 2 kỹ năng nghe nói tiếng Anh thôi, ngữ pháp của mình có một chút tệ, mà thi phần lớn là nó vào cái phần ngữ pháp này. Mình muốn có thời gian tập trung ôn lại kiến thức và luyện đề, đủ cho vòng 1 năm ôn và đến năm 3 thi chứng chỉ. Nếu như bạn giống như mình thì cũng nên tính chuyện học và thi cử dần luôn đi nhá. Đừng để năm cuối mới làm thì nó rất là mệt mỏi và nó cuống ý. Còn gì nữa nhở? Điều cuối cùng mình muốn thực hiện trong năm 2022 đấy chính là đọc sách. Mục tiêu của mình là đọc 15 cuốn sách trong năm này. Muốn có kiến thức, muốn đối đáp ngôn từ nhã nhặn, dễ nghe thì không thể nào thiếu đi khâu đọc sách. Đọc sách ngày 1, ngày 2 thì chưa thấy có gì đặc biệt đâu, nhưng mà cứ rèn luyện thói quen này từ 1 đến 2 hoặc là nhiều năm sau bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt. Như là một giỏ đựng cát vậy, khi được gột rửa nhiều lần thì nó sẽ rất là sạch và trắng. Tâm hồn của bạn sẽ được gột rửa như vậy khi mà có thói quen đọc sách. Để tránh cái việc là thức khuya xem TikTok, lướt YouTube các thứ thì mình sẽ xen kẽ việc này trước khi mà đi ngủ. Mình sẽ luyện thói quen đọc sách trước khi đi ngủ để không bị đau nhức đầu óc, căng mắt khi mà phải dùng điện thoại nữa. Nói chung là đơn giản như vậy thôi chứ không có vấn đề gì cả. Năm nay mình hứa sẽ có thêm nhiều bài viết được chắt lọc và hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các podcast lần sau. Hãy về bên gia đình và chuẩn bị năm mới đi nhá. Tuần sau là Tết rồi đấy. Và đừng quên là chúng ta còn 2 phần nữa của series. Bye bye.